Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chê Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô hạn.
Tạ ơn vì những nơi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin chung chiến.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, có một số người Do Thái chống đối Đức Giê-xu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát, mà lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình. Và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng, thật, tôi bảo thật các ông, có người không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Quý vị và các bạn thân mến, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm xoay dòng sạn. Không ai trong chúng ta có thể tự sinh ra, tự lớn lên. Nhưng chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của cha mẹ, của người thân và của biết bao nhiêu người. Trong sứ điệp các loài hoa, có nói đến loài hoa mướp. Tác giả viết, hoa mướp, loài hoa nhắc nhở mỗi người chúng ta về cọng rau cây giá mà chúng ta ăn mỗi bữa. Trong bữa cơm chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên ruộng đồng, bón cho cây lúa đổ bông. Có bao giọt nước mắt khóc người vùi thân trong biển cả để kéo về cho ta con tôm con cá. Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người mọi vật. Nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Món nợ lớn lao ấy không thể trả bằng những đồng bạc ở chợ đời, nhưng còn được trả bằng chính tình yêu và sức lao động của mỗi người. Hôm nay, ngày mùng 3 Tết, là ngày giáo hội dùng để thánh hóa công ăn việc làm, đồng thời cũng để nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm đền trả công ơn của biết bao người qua việc cố gắng làm việc, không chỉ mưu ích cho chính mình, mà còn cho gia đình và cho xã hội nữa. Thế nhưng, có một cám dỗ nguy hiểm là con người ngày nay khi chú tâm làm việc thì lại quên mất Chúa. Chúng ta biết rằng, sức lực và tài năng chúng ta có đều là ân ban bởi trời. Chúng ta có làm được việc gì, có giỏi giang bao nhiêu thì cần biết ơn Chúa bấy nhiêu. Thánh hóa công việc là nhớ đến Chúa trong công việc của mình. Khi chúng ta làm lụng vất vả để thánh hóa những công việc đó, chỉ cần chúng ta dành vài giây phút cầu nguyện để dâng lên Chúa những vất vả đó, qua những lời nguyện vắn tắt rất đơn giản như: Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa công việc của con, xin ban cho con trí khôn ngoan để giải quyết khó khăn này. Trong mỗi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể cầu nguyện. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi sự, sẽ nghe và chắc chắn nhậm lời chúng ta. Khi chúng ta làm việc trong Chúa, có Chúa cùng đồng hành, thì công việc của chúng ta không chỉ là công việc của con người nữa, mà là việc của Thiên Chúa, mà việc của Thiên Chúa là việc thánh. Những ngày đầu năm mới, mỗi người chúng ta luôn có những quyết tâm và dự định cho công việc của mình. Những quyết tâm và dự định đó thành công hay thất bại, một phần là do chính sự cố gắng của mỗi người, nhưng một phần khác cũng do mỗi người chúng ta có biết kết hiệp với Chúa hay không. Ước gì trong năm mới này, mỗi người chúng ta biết ra công làm việc, hầu đáp đền ơn Chúa và ơn mọi người. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng.
Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo hội tại Philippines. Đại hội các giám mục Philippines. Đại hội các giám mục Philippines được tổ chức 2 năm một lần, diễn ra từ ngày 28 tháng Giêng năm 2017. Trong đại hội kéo dài 3 ngày, các giám mục sẽ bàn về vấn đề chính trị, đặc biệt đến chính sách của Tổng thống Duterte. Đại hội diễn ra một ít ngày sau khi Tổng thống Duterte tấn công các giám mục Philippines về việc giả hình. Các giám mục mời các chuyên gia nói về vấn đề khác nhau trong 3 ngày này. Trong đó, có việc giết những người liên quan đến ma túy, đề nghị tái lập án tử hình. Trong chương trình nghị sự, cũng có nói đến đề nghị của Tổng thống Duterte về việc thay đổi hệ thống quản trị, từ hình thức đơn nhất hiện nay đến hệ thống liên bang. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa cứu thoát con người trong cách thế của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương, tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 25 tháng Giêng vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới bà Juditha, một nữ anh hùng vĩ đại giữa các gương mặt phụ nữ nổi bật của lịch sử dân Do Thái. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta đừng bao giờ đặt các điều kiện cho Thiên Chúa, nhưng hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng các sợ hãi của chúng ta. Tín thác nơi Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong các chương trình của Ngài mà không yêu sách, và cả chấp nhận rằng ơn cứu độ và sự trợ giúp của Chúa đến với chúng ta trong cách thức khác, với các chờ mong của chúng ta. Chúng ta xin Chúa sự sống, sức khỏe, tình thương mến, hạnh phúc. Và thật đúng đắn làm điều ấy, nhưng trong ý thức rằng Thiên Chúa biết rút ra sự sống từ cả cái chết, rằng chúng ta có thể sống kinh nghiệm sự bình an cả trong bệnh tật, và rằng có thể thanh thản cả trong cô đơn, và hạnh phúc cả trong khóc lóc. Không phải chúng ta có thể dạy cho Thiên Chúa điều Ngài phải làm, điều chúng ta cần. Ngài biết hơn chúng ta, và chúng ta phải tín thác. Bởi vì, các con đường và các tư tưởng của Ngài khác với các con đường và các tư tưởng của chúng ta. Con đường của bà Juditha chỉ cho chúng ta là con đường của sự tin tưởng, của việc chờ đợi trong an bình, của lời cầu nguyện và của sự vâng phục. Đó là con đường của niềm hy vọng. Không có cách chịu trận dễ dàng, bằng cách làm tất cả những gì trong các khả năng của chúng ta, nhưng luôn luôn ở lại trong luống cày ý muốn của Chúa. Và chúng ta, nếu chúng ta có một chút ký ức, có biết bao lần chúng ta đã nghe các lời khôn ngoan, can đảm, từ những người khiêm tốn, từ những phụ nữ khiêm tốn, mà một người nghĩ rằng, tuy không khinh rẻ họ, là những người dốt nát. Nhưng đó là các lời của sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Các lời nói của các bà nội bà ngoại. Có biết bao lần các bà nội bà ngoại biết nói lời đúng đắn, lời của niềm hy vọng. Bởi vì các ngài có kinh nghiệm cuộc sống, đã đau khổ nhiều, các ngài đã tín thác nơi Thiên Chúa, và Chúa ban ơn này để các ngài cho lời khuyên hy vọng. Và khi bước đi trên các con đường ấy, sẽ là niềm vui và ánh sáng phục sinh, tín thác nơi Chúa với các lời của Chúa Giê-xu. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cho chén này xa con, nhưng không phải theo ý con mà theo ý Cha. Và đó là lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, tin tưởng và niềm hy vọng. Tin Mumbai, Ấn Độ. Tổng giám mục của Bangalore cảnh giác giới trẻ về nguy hiểm của Internet. Hãy cảnh giác để không trở thành nô lệ của kỹ thuật, và hãy biết phân biệt điều xấu và điều tốt trong thế giới ảo bao la. Đó là lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Bernard Moras, Tổng giám mục Bangalore, Ấn Độ, cảnh giác giới trẻ về nguy hiểm của Internet. Trước Thượng Hội đồng Giám mục lần tới sẽ diễn ra vào năm 2018 với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Đức cha Bernard Moras đã gửi cho hãng tin Á Châu sứ điệp của mình. Trong sứ điệp, Đức cha nói về khả năng to lớn của truyền thông và sự trao đổi giữa các mạng lưới, trở thành cách thế chung giữa các thanh thiếu niên chat với nhau. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh những nguy hiểm ẩn giấu trong các trang web mà kẻ thù và các tội phạm thường ẩn nấp. Đức cha Moras cũng lưu ý đến những hồi chuông báo động hiện có trong các gia đình ngày nay. Một mặt, Ngài nói, cuộc sống dường như an bình hơn nhờ các tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, trong đó cho phép một số lớn trẻ em tiếp cận với các hình thức giáo dục có chất lượng. Hơn nữa, việc phát minh ra Internet nối kết thế giới làm cho cuộc sống của chúng ta thanh tĩnh và chính xác. Đằng khác, tất cả những điều dường như dễ dàng và chắc chắn thông qua Internet sẽ được chứng minh ngược lại theo thời gian. Đức cha nói thêm rằng, các trang mạng lừa gạt các trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ vô tội, những người ao ước chiếm hữu tất cả những điều của thế giới này. Ngài nêu câu hỏi, ai sẽ phân xử là điều gì có thể đáng tin hay không? Làm sao có thể phân biệt những điều đúng đắn và những điều sai lầm? Trên hết, điều xảy ra khi các thiếu niên có vô vàn cơ hội để trò chuyện tự do với các đồng nghiệp trên khắp các miền thế giới. Họ trò chuyện ngay với những người lạ, và điều này có thể trở thành một thói quen và dẫn đến hình thức phụ thuộc. Đức cha đề cập cụ thể đến các thiếu nữ. Những người qua những cuộc trò chuyện này cảm thấy mình được đón nhận bởi những người lạ. Nó có thể là không bình thường, nhưng đôi khi họ vẫn bị mắc bẫy và bị tống tiền để chia sẻ các thông tin cá nhân. Đức cha nói tiếp, thế giới ảo giống như ngọn đèn của Aladdin, làm cho chúng ta được bất cứ điều gì chúng ta muốn, là một trong những kho báu vô hạn, không bao giờ là đủ. Đức cha cảnh giác, tuy nhiên, chúng ta phải học để sử dụng nó và tránh sự lạm dụng, sẽ biến cuộc sống của những người trẻ thành hỗn loạn. Ngài khẳng định, mỗi người trẻ muốn được giống như một cây mạnh mẽ và thanh lịch, nhưng những cây bẫy biến họ thành các cành yếu ớt và dễ gãy. Theo Đức cha Moras, hậu quả của việc sử dụng xấu Internet có ảnh hưởng tới tâm lý của giới trẻ. Mong muốn thúc đẩy mọi người đến cám dỗ có được tất cả những gì hiện diện dưới bầu trời. Các phương diện truyền thông ảo lấp đầy trái tim vô tội với mong muốn xấu xa để đạt được thế giới vô hạn này, điều không thể được bởi một hữu thể giới hạn. Thái độ này đổ đầy nơi những người trẻ một sự tự tin vô tận trong bản thân mình, và tâm trí trẻ trung không thể chấp nhận thất bại. Trước tất cả những nguy hiểm này, Đức cha Moras nhắc lại rằng, những người trẻ là muối của đất. Do đó, Ngài kêu gọi các bậc cha mẹ, các phương tiện truyền thông và các nhà lãnh đạo tôn giáo để giám sát sự phát triển của họ và nâng cao nhận thức rằng những điều này là không thực tế. Ngài kết luận, giải pháp duy nhất có thể là sự tăng trưởng trong Chúa Kitô. Chúng ta phải xây dựng tâm trí mạnh mẽ và quyết đoán, đưa ra quyết định khôn ngoan. Chúng ta không bao giờ cho phép Internet làm phân tâm hoặc quấy rầy những suy nghĩ của chúng ta. Tất cả chúng ta được kêu gọi hành động theo cách thức để việc sử dụng Internet mang lại hài hòa trong cuộc sống của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha không muốn hình Ngài trên tiền Euro Vatican. Đức Giáo Hoàng Francisco không muốn cho in hình Ngài trên đồng tiền Euro Vatican nữa. Thay vào đó, đồng tiền Euro Vatican từ năm nay, năm 2017, sẽ in hình huy hiệu Giáo Hoàng. hôm 25 tháng Giêng vừa qua, văn phòng về tem thư và tiền cắt của Vatican xác nhận tin trên đây với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA và có biết đó là quyết định của chính Đức Giáo hoàng Francisco. Trước đó, sự thay đổi này được đăng trên công báo của Liên hiệp Âu Châu số ra ngày 24 tháng Giêng năm 2017. Đồng tiền Euro Vatican được ấn hành lần đầu tiên hồi năm 2002 với hình vị Giáo hoàng đương nhiệm. Cho đến nay, hình Đức Giáo hoàng Francisco được in trên các đồng tiền cắt từ 1 xu cho đến 2 euro. Mặc dù không phải là quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu, nhưng Vatican vẫn được phép đúc tiền cắt euro. Và theo một hiệp định ký kết giữa hai bên, số lượng tiền cắt euro Vatican là 2 triệu 300 ngàn euro. Sau đó, có một lượng thay đổi nhỏ được xác định lại thường xuyên. Giới sưu tập tiền cắt rất ái mộ đồng tiền cắt euro Vatican. Nhưng Vatican phải cam kết với euro là sẽ cho lưu hành ít nhất 51% tổng lượng tiền cắt euro Vatican. Tin Italia. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã kích đường lối nghị dân. Trong một cuộc họp gần đây với các nhà báo, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco của Genoa nói rằng, đường lối nghị dân không phải là câu trả lời cho những vấn đề châu Âu đang phải đối mặt. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu. Trước làn sóng nhập cư ồ ạt chưa từng có, nhiều người châu Âu ngày nay đang sống chung với nỗi sợ hãi và những cảm giác khó chịu, trong khi lo lắng về việc mất đi bản sắc dân tộc của mình. Nhiều đảng phái chính trị mới đang mọc lên như nấm, khai thác triệt để tâm lý bất mãn của dân chúng và đưa ra các chiêu bài mị dân. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, đường lối mị dân không phải là câu trả lời cho các vấn đề và các thách đố trong thời đại hiện nay. Ngài nói, nó lợi dụng và nuôi dưỡng sự bất mãn, nhưng không thể kiểm soát được sự bất mãn. Thay vào đó, chúng ta cần một phân tích tổng hợp mới, một tầm nhìn toàn cầu để nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự Nói về diễn văn của Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo diễn ra từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan tại Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn như sau. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng chào đón tất cả anh chị em trong phái đoàn đại kết từ Phần Lan hành hương về Roma nhân lễ Thánh Henrik. Xin cảm ơn lời phát biểu thật khả ái của giám mục Turku thuộc Tin Lành Luther. Hơn 30 năm qua, anh chị em đã có thói quen rất tốt đẹp là hành hương trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Mời gọi chúng ta một lần nữa hãy xích lại gần nhau hơn qua việc hoán cải. Việc đại kết đích thực được đặt trên nền tảng hãy cùng nhau trở lại với Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là đấng chuộc tội chúng ta. Khi xích lại gần Chúa, chúng ta cũng xích lại gần nhau. Trong những ngày này, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng hơn nữa để xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết thực hiện sự hoán cải này để có thể hòa giải. Trên con đường này, những người Công giáo và Luther chúng ta từ các quốc gia cùng với các cộng đoàn đang chia sẻ hành trình đại kết của chúng ta đạt một bước đáng kể. Vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, chúng ta đã quy tụ tại Lund, Thụy Điển để qua việc cầu nguyện chung kỷ niệm việc mở đầu cuộc cải cách. Việc kỷ niệm chung về cuộc cải cách đã mang ý nghĩa quan trọng trên cả hai bình diện nhân bản và thần học thiêng liêng. Sau 50 năm đối thoại đại kết chính thức giữa Công giáo và Tin lành Luther, chúng ta đã thành công trong những quan điểm nối kết rạch ròi mà hôm nay chúng ta đã đồng thuận. Chúng ta tạ ơn về điều này. Đồng thời, lòng chúng ta vẫn tiếp tục ăn năn về những lỗi lầm. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhắc lại tại Lund rằng Martin Luther 500 năm trước có ý muốn canh tân giáo hội chứ không phải chia rẽ. Cuộc quy tụ tại đó mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh trong Chúa Giêsu Kitô để hướng đến cuộc hành trình đại kết mà chúng ta được mời gọi cùng nhau tiến bước. Khi chuẩn bị cho việc cùng nhau kỷ niệm cuộc cải cách, Công giáo và Tin lành Luther càng nhận thức rõ rệt hơn khi cho rằng việc đối thoại về thần học vẫn cần thiết cho việc hòa giải, và việc đối thoại ấy được tiến triển nhờ biết quyết tâm theo đuổi. Như vậy, trong sự hiệp thông để Chúa Thánh Thần có thể hành động, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung về giáo lý và giáo huấn luân lý của giáo hội, và có thể xích lại gần hơn sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho Ủy ban Đối thoại Tin lành Luther Công giáo tại Phần Lan, đang ra sức làm việc nhằm đạt được nhận thức chung trên phương diện bí tích về giáo hội, thánh thể và sứ vụ hội thánh. Vì vậy, năm 2017, năm kỷ niệm cuộc cải cách, đối với Công giáo và Tin lành Luther là dịp đặc biệt để sống đức tin cách đích thực hơn, nhằm cùng nhau tái khám phá tin mừng, tìm kiếm và làm chứng cho Chúa Kitô với niềm hứng khởi mới. Lúc kết thúc ngày kỷ niệm tại Lund, hướng đến tương lai, chúng ta được thôi thúc cùng nhau làm chứng cho đức tin trước mặt trần gian khi chúng ta cam kết cùng phối hợp giúp đỡ những người đang đau khổ, thiếu thốn và những ai đang chịu bách hại và bạo lực. Làm như thế, những người Kitô hữu chúng ta không còn phân ly nữa, trái lại, liên kết với nhau tiến bước đến sự hiệp thông trọn vẹn. Tôi cũng vui mừng nhắc lại năm nay các Kitô hữu Phần Lan mừng 100 năm Hội đồng Đại kết Phần Lan, một khí cụ có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ võ sự hiệp thông đức tin và cuộc sống của anh chị em. Cuối cùng, năm 2017 là năm quê hương Phần Lan của anh chị em mừng 100 năm quốc gia được độc lập. Mong sao lễ kỷ niệm này khích lệ các Kitô hữu tại đất nước anh chị em tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô như Thánh Henrik đã từng hăng hái tuyên xưng, khi mang lại cho thế giới ngày nay một chứng từ đức tin và thể hiện đức tin đó bằng những hành động phục vụ, huynh đệ và chia sẻ. Cầu chúc cuộc hành hương của anh chị em góp phần củng cố hơn nữa sự hợp tác tốt đẹp giữa chính thống giáo, Tin lành Luther và Công giáo tại Phần Lan và trên thế giới, và cầu chúc cho việc cùng nhau làm chứng cho niềm tin cậy mến được sinh hoa kết quả dồi dào nhờ lời chuyển cầu của Thánh Henrik. Tôi cầu khẩn Chúa ban mọi ơn lành cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi tiếp kiến Phái đoàn Đại kết Phần Lan nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô diễn ra từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề mùa thường niên, trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc lựa chọn và sắp xếp các bài đọc kinh thánh trong thánh lễ ngày trong tuần mùa thường niên. Thánh lễ ngày trong tuần, mùa riêng hay mùa thường niên, gồm có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất, trích từ Cựu Ước hay từ một thư hoặc từ sách Khải Huyền. Và bài đọc thứ hai, trích từ các sách Tin Mừng. Các bài đọc kinh thánh được lựa chọn nhằm cung cấp cho chúng ta một kiến thức về toàn bộ lời Chúa, giúp chúng ta nhận thức ngày càng sâu rộng hơn về đức tin mà chúng ta tuyên xưng và về lịch sử cứu độ. Trước hết, về việc lựa chọn các bài đọc tin mừng. Các bài tin mừng trong thánh lễ ngày trong tuần mùa thường niên được đọc theo thứ tự như sau. Tin mừng Marco được đọc đầu tiên, từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 9. Tiếp đó là tin mừng Matthew, từ tuần thứ 10 đến tuần thứ 21. Và cuối cùng là tin mừng Luca, từ tuần thứ 22 đến tuần thứ 34. Tin mừng Marco được đọc toàn bộ từ chương 1 đến chương 12, ngoại trừ hai trích đoạn ở chương thứ 6 được đọc ở mùa khác. Các bài đọc từ tin mừng Matthew và tin mừng Luca trình bày tất cả các đề tài không có trong tin mừng Marco. Tuy nhiên, có một số trình thuật tương tự nhau được đọc hai hoặc ba lần, vì mang màu sắc riêng của mỗi tin mừng, hoặc vì cần thiết phải theo tiến trình của bản văn trích dẫn. Diễn từ cánh chung của Đức Giêsu trong tin mừng Luca được đọc vào cuối năm phụng vụ. Còn các bài đọc thứ nhất trong thánh lễ ngày trong tuần mùa thường niên thì sao? Không giống chu kỳ một năm của bài đọc tin mừng, bài đọc thứ nhất được sắp xếp theo một chu kỳ hai năm. Bài đọc của năm một được sử dụng trong các năm lẻ, và bài đọc của năm hai dùng trong các năm chẵn. Kể từ sau cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, hầu hết những sách Cựu Ước đã tìm được vị trí nơi các bài đọc trong tuần. Đó là những đoạn văn được chọn lọc nhằm trình bày sắc thái riêng của mỗi sách. Các sách lịch sử thì được lựa chọn sao cho có thể cung cấp một cái nhìn chung về lịch sử cứu độ trước cuộc nhập thể của Thiên Chúa. Có nhiều trình thuật quá dài, không tiện để đọc toàn bộ trong thánh lễ. Vì thế, các nhà soạn thảo đã bỏ bớt một số câu của các trình thuật này, để làm cho bài đọc có độ dài vừa phải, mà vẫn giữ lại được ý nghĩa lịch sử của hành động cứu độ của Thiên Chúa đối với dân người. Ngoài ra, ý nghĩa tôn giáo của các sự kiện đôi khi được soi sáng bởi những bản văn của các sách khôn ngoan, vốn được đặt như lời dẫn nhập hoặc lời kết luận cho loạt bài đọc lịch sử. Cũng nên biết rằng, các bài đọc Cựu Ước được sắp xếp theo thứ tự thời gian của lịch sử thánh, chứ không theo kiểu soi sáng thường dùng trong chu kỳ 3 năm của các chúa Nhật. Các bản văn Tân Ước được chọn cho bài đọc thứ nhất, cung cấp các đề tài chính của mỗi thư. Vào cuối năm phụng vụ, chúng ta đọc những sách có liên quan đến đề tài cánh chung. Đó là sách Daniel và sách Khải Huyền. Quy chế tổng quát sách lễ Roma, hướng dẫn chung về việc lựa chọn các bài đọc trong tuần như sau. Trong sách bài đọc các ngày trong tuần, ngày nào cũng có bài đọc, cho mỗi tuần trong cả năm. Do đó, thường vào ngày nào thì lấy bài đọc đã chỉ cho ngày ấy, trừ khi gặp lễ trọng, hay lễ kính, hoặc lễ nhớ mà có bài đọc riêng thuộc Tân Ước, trong đó có nhắc đến vị thánh được mừng kính. Nhưng nếu đôi khi các bài đọc liên tục trong tuần, bị gián đoạn vì một lễ trọng, một lễ kính, hay một cuộc cử hành đặc biệt nào khác, thì linh mục được phép tùy theo cách xếp đặt các bài đọc trong cả tuần, mà nhập các phần đã bị bỏ với bài đọc của ngày, hoặc quyết định xem nên đọc bài nào hơn. Trong các thánh lễ cho những nhóm riêng, linh mục được phép chọn những bản văn thích hợp hơn với thánh lễ đó. Miễn là chọn trong các bài đọc ở các sách bài đọc được chấp thuận. Đôi khi, một bài đọc có hai hình thức dài hoặc ngắn. Khi chọn giữa hai hình thức này, phải để ý tới tiêu chuẩn mục vụ. Khi ấy, phải chú ý tới khả năng nghe của các tín hữu. Xem bài đọc dài hay bài đọc ngắn có kết quả hơn. Xem, nếu nhờ bài giảng giải thích, họ có khả năng nghe bản văn đầy đủ hơn. Khi được phép chọn bản văn này hay bản văn khác đã được chỉ định, hoặc được đề nghị để tùy chọn, thì phải chú ý đến lợi ích của những người tham dự, nghĩa là xem nên đọc bản văn dễ hơn, hoặc thích hợp hơn với cộng đoàn đang tụ họp, hoặc nên lấy lại một bản văn đã được chỉ định riêng cho một cuộc cử hành nào đó, nhưng lại được để tùy chọn cho một cử hành khác, nếu lợi ích mục vụ khuyên nên làm như vậy. Điều này có thể xảy ra khi một bản văn phải đọc lại trong những ngày gần nhau. Ví dụ, Chúa Nhật và ngày trong tuần tiếp liền, hoặc khi một bản văn nào đó có thể sẽ gây khó khăn cho một cộng đoàn Kitô hữu nào đó. Tuy nhiên, phải cẩn thận đừng luôn bỏ đi một số đoạn nào đó khi chọn đọc các bản văn sách thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về việc lựa chọn và sắp xếp các bài đọc trong thánh lễ ngày trong tuần mùa thường niên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, buổi phát hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền hy vọng vững bền. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội xây dựng niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn còn đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn trên mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng, chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng, để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí đợi ngày vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Kế đến, chúng ta nói về giáo hội nỗ lực xây dựng nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. Các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã diễn giải rằng tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu lợi ích cho mọi người. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác, và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Công Danh trong những phút cầu nguyện.
Sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám nhớ gì hơn.
Thi sĩ Lamartine trong một bài thơ đã kể lại một giấc mơ có nội dung như sau. Có người thợ giày đến nói với ông, từ nay xin ông tự đóng lấy giày mà đi. Kế đó, người thợ bánh mì cũng đến nói với ông, tôi nghĩ đã đến lúc ông hãy tự làm bánh mì mà ăn. Sau đó, người bán thịt cũng lên tiếng, tôi cũng nghĩ ông hãy tự nuôi heo giết thịt lấy mà ăn. Ngay cả người giúp việc cho ông cũng thưa, từ nay xin ông tự dọn bữa, quét nhà, giặt quần áo, tôi xin nghỉ việc. Thi sĩ lo sợ toát mồ hôi. Trời ơi, nếu mọi người đều nghỉ việc thì tôi chết mất. Chính lúc đó, ông tỉnh giấc, sực nhớ đây chỉ là một giấc chiêm bao. Ông vô cùng mừng rỡ. Dù sao, Giấc mơ cũng là một nhắc nhở cho ông rằng tất cả đều là ân nhân của ông, và rằng ông sống là mắc nợ mọi người. Nếu tất cả đều là ân nhân và sống là một chuỗi những ân nghĩa, thì biết ơn và thể hiện lòng biết ơn luôn là một nghĩa vụ hàng đầu trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, biết ơn là một cảm xúc sâu lắng mà khởi điểm của nó luôn phát xuất từ chính con tim chân thành. Biết ơn là một thái độ sâu sắc được biểu hiện trong cuộc sống và là một điều thật sự có giá trị. Thông qua sự biết ơn, người ta thấy được nơi con người sự trưởng thành của đời sống nhân bản. Quả thế, mọi người chúng ta ngay khi được sinh ra đã phải sống trong tâm tình biết ơn và cảm tạ. Tạ ơn Chúa vì đã thương yêu tặng ban cho chúng ta được làm người, và cũng chính Ngài đã tặng ban cho chúng ta có một gia đình để sống và để yêu thương. Biết ơn cha mẹ vì công lao sinh thành và dưỡng dục. Biết ơn anh chị em trong gia đình đã hy sinh và thương yêu chúng ta. Biết ơn thầy cô đã giảng dạy cho chúng ta những bài học. Và biết ơn cuộc đời đã cho chúng ta được trải nghiệm và hoàn trọn trong kiếp con người. Thực sự, lòng biết ơn chính là một nhịp cầu nối kết con người. Chúng ta tuy sinh ra là một nhân vị độc nhất, một cá thể mà không ai thay thế được. Thế nhưng, mỗi người chúng ta lại được sinh ra không để cho chúng ta, mà là để sống cùng và sống với tha nhân. Mỗi người chúng ta không ai là một ốc đảo độc lập. Cuộc sống của chúng ta là sự kết hợp giữa cái tôi của mình và cái tôi của người khác. Tất cả chúng ta đều sống phụ thuộc lẫn nhau. Tác giả Marcus Tullius Cicero đã nói rằng, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác. Sống mà không có lòng biết ơn là một cuộc sống thiếu giá trị. Nếu cuộc đời chỉ là những tháng ngày dài than oán về sự bất công, về những nghịch cảnh chúng ta phải trải qua, mà quên đi những hồng ân chúng ta đã nhận lãnh, thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị rơi vào tình trạng chán nản, thất vọng. Cuộc sống của mỗi chúng ta là một điều mầu nhiệm và chúng luôn mời gọi chúng ta khám phá. Chính qua sự khám phá, chúng ta có thể nhận ra bao điều để tỏ lòng biết ơn. Và qua sự biết ơn, chúng ta sẽ thấy được những giá trị, phẩm chất đích thực của chính mình. Nhờ đó, đời sống của chúng ta cũng sẽ trở nên an bình và hài hòa hơn. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con đang có là do ân sủng mà Ngài đã thương ban. Nếu không có Chúa, chúng con quả thực sẽ chẳng là gì, chúng con sẽ chỉ là cát bụi hư vô mà thôi. Xin Chúa hằng thương ban muôn ơn lành của Chúa cho chúng con, và xin Chúa cũng giúp chúng con luôn biết trân quý những điều mà chúng con đang có: gia đình, những người thân hữu, bạn bè, sức khỏe, công việc, và hằng luôn biết sống cảm tạ Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.
Tình Ngài như mạch sông, tràn chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình Ngài cao thật cao, như núi chất đất từng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con bay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. ngay trong hôm nay hay trong tương lai, bên Chúa mãi chẳng phai, bên Chúa chẳng đổi thay. Tình Ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương Ngài như mơ ôm con lạc bơ vơ, môi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, bên Chúa mãi chẳng phai, bên Chúa chẳng đổi thay.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.